This is 1600 AM KRVA Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tính xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Chào Tiến Dũng. Trong một buổi sáng đẹp trời, không biết hôm nay bạn có khỏe hay không vậy đó hả?
Khỏe, cảm ơn Hoàng Tính. Trả lời luôn đi. Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1600. Gọi là chào Hoàng Tính. Hoàng Tính hôm nay khỏe không anh?
Dạ, nói luôn đi.
Luôn hả? Hoàng Tính rất là khỏe. Cho hỏi nè, Hoàng Tính một ngày uống mấy ly cà phê? Ồ, anh uống trà, uống cà phê phải không?
Trà, nước lạnh
anh
thôi.
Anh uống nước trà, nước lạnh, uống cà phê.
Tại sao vậy? Tại sao hỏi câu vậy? Cà phê? Tại sao hỏi cô về?
Thì hôm qua có nói bản tin là uống cà phê sẽ được sống dai đó. Anh bản tin nên chuyển qua một trà một cà phê đi.
Cái câu này
trên 4 ly là sống thọ thêm mười mấy năm nữa.
Cái câu này có bộ quen rồi nha.
Dạ. Dũng thấy cái đó cũng rất là đúng anh. Anh uống cà phê nhiều nhưng mà không uống nước cũng không được đâu. Tại cà phê nó giúp cho người ta gọi là lợi tiểu đó.
Dạ vâng.
Nhưng anh phải uống nước nữa. Còn uống cà phê không uống nước thì coi như nó dry up everything.
Không mà thường.
Hai tray luôn nữa.
Dạ thường thì theo
nhớ nha, uống cà phê phải uống nước nữa.
Dạ. Dạ theo như các nhà khoa học họ có khuyên mới đây thì Hoàng Tính có đọc một cái tài liệu, họ nói rằng là trước tiên mà chúng ta muốn cà phê, muốn uống trà, chúng ta chỉ có hớp một nguồn nước lạnh trước đi, chúng ta uống thì chúng ta sẽ thấy nó tốt đẹp hơn rất là nhiều đó, không biết là có đúng không?
Đỡ
vàng răng
thôi.
tức là một cái lớp nước trắng vô để cho nó bao bọc trước hả? Không. Mấy vậy thôi, để mình coi mình kiểm nghiệm coi sao, nhất là bạn nha. Bạn uống cà phê bạn nhớ kiểm nghiệm giùm coi họ có nói có đúng không nha. Thôi giờ mình trở lại chi tiết đi.
Quý vị mà có lỡ quên uống nước lạnh thì mỗi 6 tháng thì quý vị đi nha sĩ để mà clean răng lần thì cũng không sao quý vị.
Cũng có lẽ
là giúp cho nha sĩ sống với anh đi chứ không đi không đi clean răng thì nha sĩ là không có chi phí để trả những cái
không có shop để
nữa.
Làm.
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính, cảm ơn quý vị. Tiến Dũng chắc xin phép gửi ngay những bản tin thị trường chứng khoán và sau đó những bản tin kinh tế của Hoa Kỳ. Như trước hết thì Dũng gửi cho những người bảo trợ cho chương trình buổi sáng ngày hôm nay. Chương trình này bảo trợ bởi công ty Green Valley Irrigation, tức là một cái công ty có trên 10 năm kinh nghiệm về hệ thống tưới nước tự động cho vườn và foundation của quý vị. Mỗi năm thì chúng ta biết có rất nhiều căn nhà về vấn đề về cái foundation rất tốn kém, chưa kể bị ảnh hưởng đến hệ thống nước và sườn nhà của quý vị nữa. Vậy nếu để không gặp rắc rối trong tương lai thì xin quý vị gọi số 469-688-5769, 469-688-5769 để được tham khảo miễn phí quý vị. Và bản tin đầu tiên thì thị trường chứng khoán ngày hôm nay phải nói rằng hình như tất cả những con số đều là màu xanh. Riêng cái tiền đồng Mỹ Kim thì giảm chút xíu thưa quý vị. Dow Jones thì lên đến 147 điểm, con số tại 21.556 điểm. Phải nói là đây là con số kỷ lục mới được thưa quý vị. Và Nasdaq thì lên 53 điểm, con số hiện tại là 6.246 điểm. Và S&P 500 lên 17 điểm, con số hiện tại là 2.442 điểm. Thì nó 10 năm là 2.33%. Dầu thô thì tăng khá tốt, tăng 1 đồng 15 xu, một thùng dầu thô là 46 đồng 10 xu. 1 euro đổi được 1 đồng 14 xu, vàng thì tăng nhẹ 4 đồng 30 xu, mỏ vàng hiện tại 1.219 đồng 70 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.92%, tuần rồi cao nhất là 3.89%, lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.12%, tuần rồi cao nhất là 3.07%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.700 đồng, bán ra là 22.770 đồng. Vàng thì mua vào 36.170.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.250.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì Tiến Dũng xin gửi ngay về cái nợ của Hoa Kỳ. Quý vị cũng biết rằng cái debt ceiling nó hình như là tháng 10 này đó là phải quốc hội phải trình ra cái con số mà gọi là cái ngân sách cho cái tài khoá tới đây. Nhưng mà bây giờ thì một cái live debt, tức là debt clock của Hoa Kỳ, nó luôn luôn Hoa Kỳ thưa quý vị rõ ràng để những con số mà live luôn cho quý vị coi con số tiền nợ tiền này tiền kia đầy đủ. Chẳng hạn như bây giờ cái con số mà US nation debt là 19.961.968.700.000, mà con số đó chạy liên tục thì cũng không có đọc tiếp con số kế. Nếu mà bình quân ra đấy thì mỗi người dân Hoa Kỳ thiếu nợ khoảng 61.344 đồng. Nhưng mà quý vị đừng có giật mình vì con số này không phải số nợ mà nợ, tức là bây giờ thí dụ như anh Hoàng Tính mua cái nhà 200.000 mà trả hết 140.000 thì anh Hoàng Tính thiếu nợ 60.000, tức là cái tiền nợ của cái nhà của anh Hoàng Tính thôi, tức là chia đều ra thì người dân Hoa Kỳ còn bỏ tiền túi rất là nhiều, thưa vị, còn rất là giàu. Rồi chuyển qua một con số, nếu mà so với cái nợ của quốc gia đó và cái tổng sản phẩm nội địa đó thì hình như nó ngang nhau. Thì cái nợ quốc gia 19.900 tỷ đi, thì cái tiền mà cái số tài sản mà Hoa Kỳ có hơi tài sản không đúng rồi, cái product không thôi đó, chưa nói về cái bất động sản đó, là Hoa Kỳ có 19.113 tỷ rồi, thưa vị. Tức là chia qua trừ qua cộng lại thì Hoa Kỳ chỉ còn thiếu vài trăm triệu thôi, chứ không có nhiều lắm. Nhưng mà trước đây thí dụ tôi giải thích quý vị rằng Hoa Kỳ không phải thiếu nợ nước ngoài nhiều đâu, 19.000 tỷ này là Hoa Kỳ thiếu Hoa Kỳ đó, quý vị. Nhưng mà cái số tiền nợ nước ngoài thì khoảng 5.000 tỷ là maximum. Và trong khi đó Hoa Kỳ có đến 19.000 tỷ tổng sản phẩm nội địa, thì Hoa Kỳ vẫn còn trên 14.000 tỷ tiền mà để xài lặt vặt, quý vị. Hoa Kỳ còn rất là giàu. Và cái con số mà những con số khác thì không có quan trọng, như là cái tiểu bang thuế Hoa Kỳ được đưa vào hiện tại bây giờ trong cái tài khoá năm nay là khoảng 3.000 tỷ vân vân. Thì đó, nhưng mà nói chung là cái con số mà nợ và những con số mà Hoa Kỳ có thì chúng ta thấy rằng còn rất an tâm. Chắc chắn 100% tháng 10 tới đây thì Quốc hội phải nâng cái tiền nợ lên nữa, thay vì 19.000 tỷ thì có thể lên chút xíu nữa. Và bản tin đầu tiên thì chúng tôi biết rằng theo như bà Janet Yellen, bà cũng đã thông báo sớm cho người dân Hoa Kỳ biết rằng cái tiền lời sẽ tăng lên đôi chút, theo như cái người đứng đầu của Federal Reserve đưa ra buổi sáng ngày hôm nay. Và nó là theo như cái con số gọi là thống kê đưa ra đó, thì cái inflation, cái lạm phát cũng rất là thấp. Rồi cái product đã rebound, tức là cái người dân Hoa Kỳ bắt đầu sản xuất mạnh trở lại. Từ đầu năm cho đến nay, thì, xin lỗi, phải từ đầu năm là tháng 3 cho đến tháng 6 đó, thì Federal đã tăng lên, tức là liên bang đó đã tăng lên từ 1 đến 1.25%. Tức là thấy rằng trong tương lai sẽ lên khoảng 0.25 hoặc là 0.50% nữa, thưa quý vị. Look out, cái này là coi chừng, một cái chữ, một cái bảng sáng ngày hôm nay thì CNN cũng đưa ra là một cái lời cảnh cáo cho Trung Đông. Hoa Kỳ phải nói rằng những ngày qua quý vị cũng thấy rằng xăng dầu ở đâu lên, nhưng mà Hoa Kỳ vẫn giữ mức trung bình hoặc là đi xuống nữa. Thì trong tương lai không xa thì các nhà kinh tế gia tuyên đoán rằng Hoa Kỳ sẽ thống lĩnh được cái thị trường về dầu thô, thưa quý vị. Và họ nói rằng OPEC coi chừng Hoa Kỳ sẽ đứng đầu top của 10 quốc gia xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới từ đây cho đến năm 2020. Hoa Kỳ từ từ bước lên cái ngôi cao nhất từ năm 2016 đó đến năm 2020. Thì trong top 10 thì Hoa Kỳ sẽ đứng đầu về trên 10 cái quốc gia mà xuất khẩu dầu thô lớn nhất. Hiện tại bây giờ Hoa Kỳ đưa ra dầu thô thì chỉ khoảng trên 1 triệu mấy một thùng dầu thô cho một ngày. Nhưng mà theo như các nhà kinh tế gia cho biết rằng từ đây cho đến năm 2020, con số này sẽ lên khoảng 2.250.000 thùng dầu thô cho một ngày. Và lúc đó thì chắc chắn dầu thô sẽ không phải là mức 50 hay là 45, nhưng mà có thể là dưới mức 40 đồng cho một thùng. Mà nếu mà chia đều ra đó, dầu thô mà 40 đồng cho một thùng đó, thì quý vị chỉ cần trả khoảng 1 đồng 57 xu cho đến 1 đồng 65 xu cho một gallon xăng mà thôi, thưa quý vị. Và chắc chắn nó, nếu mà con số dưới 40 hay là 30 nữa đó, thì quý vị có thể đỡ khoảng 1 đồng 48 xu cho một gallon xăng trong tương lai, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì bản tin khá thú vị, nói về Microsoft. Chúng ta biết là Microsoft, một cái gọi là cái tech giant, một cái nhà về là về tech giant, công nghệ vĩ đại, vĩ đại. Thì chiều ngày hôm qua, người đứng đầu của Microsoft nói rằng họ sẽ làm một cái hệ thống gọi là về Internet cho những người ở vùng sâu, vùng xa, remotely. Hiện tại bây giờ quý vị thấy rằng Hoa Kỳ là một quốc gia văn minh, phải nói là đứng đầu thế giới về mọi thứ. Nhưng mà chúng ta không thể tưởng tượng được là 34 million people hiện tại bây giờ không có Internet. Tức là 34 triệu người trong nước Hoa Kỳ không có Internet. Cái lý do vì kiện cái dây lôi đến đó nó không có đủ hay sao không biết. Nhưng mà hình như là trước đây Dũng có đọc một cái thông báo rằng Hoa Kỳ nếu mà cái dây mà cable mà kéo đi những Internet tất cho bao phủ cả cái nước Hoa Kỳ á, là đến mấy trăm ngàn mile lần, cái thưa quý vị, mấy trăm ngàn mile, tức là chia đều là cả một, không biết là bao nhiêu nữa, nó dài lắm cái thưa quý vị. Thì bây giờ Microsoft là cái hãng đầu tiên, một cái công ty đầu tiên hứa hẹn rằng họ sẽ chuyển đến những cái nhà ở sâu ở xa để họ có được cái internet cái thưa quý vị. Và họ cũng nói rằng từ đây đến năm 2022 đó, thì 12 tiểu bang đầu tiên sẽ được có internet, những người vùng sâu vùng xa là khoảng 2 triệu người thôi. Và không biết rằng sẽ đến bao giờ 34 triệu người này sẽ có được cái có được xài internet. Nhưng mà quý vị cũng biết rằng hiện tại bây giờ Google Fiber là có internet cao nhất, tốc độ cao nhất đến 1000 megabyte per second thưa quý vị. Quảng tin kế tiếp thì cũng có liên quan chút xíu đến Texas. Quý vị biết rằng Chimbori là một cái thương hiệu của một cái cửa hàng bán quần áo con nít. Quý vị cũng biết tuần trước, khoảng 2 tuần trước thì Dũng cũng đưa bản tin là họ đã file cái Chapter 11 cũng nhờ cái protection ở Texas này, và họ chưa có đưa thông báo rằng họ sẽ đóng bao nhiêu cửa tiệm. Nhưng bây giờ thì nói là họ đưa ra rõ ràng là đóng tất cả là 350 cửa tiệm, cái thưa quý vị. Và riêng về Texas và ở Dallas không thôi đó, thì quý vị nào muốn mua quần áo cho trẻ em mà rẻ thì chúng ta phải đến những cửa tiệm như hàng đầu tiên là ở Stephen Freeway ở Louisville. Còn ba cái còn lại là nằm ở Plano, thành phố Plano, Collin Creek, rồi Preston Park, rồi Willoughby, tức là ba cái thành phố đó, thành phố Plano và ba cái địa điểm đó thì chúng ta đến để mà mua những cái mặt hàng mà họ nói là lên đến 75% discount, và những mặt hàng này là đồ con nít cái thú vị. Bản tin cuối cùng là bản tin cũng khá thú vị mà quý vị cũng hiểu rồi, chúng ta rất là may mắn ở cái tiểu bang Texas. Đất rộng mà dân thì cũng thưa, vì so với tỷ lệ dân thì đất Texas còn quá rộng. Vì thế chúng ta không bao giờ bị cái sự nhức đầu về tìm một cái chỗ đậu xe cái thú vị. Ngoại trừ chúng ta muốn đậu gần thì chúng ta chạy vòng kiếm thôi, chứ đậu xe mà cái parking lot nó thênh thang. Nhưng mà quý vị không biết những tiểu bang khác họ nói rằng tốn kém không ít khi mà một người dân ở một thành phố mà gọi là crowded city, đông đúc đó, thì chúng ta mới nhức đầu. Theo cái trung bình đó, mỗi năm như vậy thì những người ở thành phố lớn đó, như là ở New York, Los Angeles, San Francisco, Washington DC, Seattle, Chicago, rồi Atlanta, có Dallas thì quý vị, và Detroit, thì mỗi năm như vậy họ mất đi 17 giờ để mà tìm cái chỗ đậu xe. Và trung bình như vậy đó thì tốn đi cho những người lái xe, những người tài xế đó là 345 đồng cho một năm về tiền xăng, rồi thời giờ, rồi vân vân. Và cái những cái parking garage đó, họ cũng lấy đi khoảng 20 tỷ Mỹ Kim cho một năm, mà chỉ điều ra là 97 đồng cho mỗi người driver, thưa vị. Và sau đây những thành phố mà nhức đầu nhất, nhức đầu nhì, nhức đầu ba, nhức đầu nhất là ở New York, mất đi 107 giờ cho một năm để tìm chỗ đậu xe. Los Angeles là 85 giờ một năm để mà tìm chỗ đậu xe. San Francisco 83 giờ, Washington 65 giờ, Seattle 58 giờ, Chicago 56 giờ, Boston 53 giờ, Atlanta 50 giờ, Dallas là 48 giờ, Detroit là 35 giờ, các thưa vị. Và chia đều trung bình ra hết thì nếu mà tính hết 50 tiểu bang Hoa Kỳ thì mỗi người như vậy mất đi khoảng, chia đều ra trung bình đó là khoảng 17 giờ cho một năm để tìm cái chỗ đậu xe, cái thưa vị. Đây là phân tích.
Chính xác, nhưng mà ngay dưới cái con số mà Dallas mình đã phải tốn hết một năm là tốn hết 48 giờ thì chắc chắn là trong tương lai không xa đâu thưa quý vị, nhất là những cái đại công ty lớn mà đã đến để mà định cư ở đây, để mà làm ăn ở đây, thì chắc chắn là cái số giờ cũng sẽ còn tăng lên rất là nhiều. Hy vọng là số giờ nó có tăng lên đi nữa đi, nhưng mà cái kinh tế của Dallas của mình, công tác sạch của mình lên thì cũng đỡ, phải không Tí Dũng?
Dạ vâng, đúng như vậy Hoàng Tính. Tí Dũng thấy hơi lạ là ở Dallas thì Dũng cũng đi xuống phố cũng nhiều lần mà thấy cũng đâu có gặp khó khăn về đậu xe, như ngoại trừ những cái lúc mà hình như Tí Dũng xuống weekend nhiều hơn, vì nếu mà xuống weekday thì có thể cũng phức tạp lắm đây. Vì thấy họ tính ra là đứng hàng thứ 9 cái thưa vị, về tìm chỗ mà chạy xe đó, là đậu xe đó là sẽ mất 48 giờ riêng về Dallas. Thật sự ra Tí Dũng cũng không nghĩ là như vậy, nhưng mà thấy cũng nằm trong top 10. Hồi nãy Tí Dũng nghĩ là Dallas dễ đậu xe, vì ít khi nào bị trường hợp mà gọi là chạy vòng vòng kiếm chỗ đậu xe ở tiểu bang Texas nói riêng, mà ở Dallas nói ở Texas nói riêng, và Dallas nói hơi bị mumbling. Dallas nói riêng, Texas nói chung, các quý vị. Vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị và Tiến Dũng không quên chúc quý vị ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào quý vị.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị theo dõi chương trình.